Đường thô lỗ.
Vũ Đông Văn nó dù ăn cái scan. Nói mộng. Thì giống như mà ban sáng có nhiều người đó là nói về cái vấn đề rằng là mộng giữa ban ngày á, là giống như thầy Phát nói là mở mắt nhưng mà vẫn mộng như thường. Thì nếu mà nhìn theo quan điểm Phật giáo thì quả tình là nó như thế. Anh Thiên Hà thì cho rằng là tất cả mọi sự vật đó và đang diễn ra, đang xảy ra nó đều là thật hết á, nhưng mà chư Phật thì cho nó rằng là mộng tưởng, diễn hóa và điên đảo. Đức Phật thì nói như thế. Thì cũng giống như là cái câu chuyện mà hồi xưa mà ở đây mọi người cũng có xem qua cái cuốn phim đó, là cái phim mà của nhà toán học lãnh giải Nobel của Mỹ, John Nash. John Nash cuộc đời của ông mày nó cũng là một cái trường mộng huyễn như vậy. Ông này ông bị bệnh mộng tưởng, hoang tưởng. Ông cứ tưởng tượng ra những cái điều mà rằng nó không có thật, nhưng mà ông cứ đinh ninh nó là thật. Giống như cái anh này vậy đó. Ông cứ đinh ninh nó là thật và ông sống với lại những cái mà hoang tưởng đó. Cho nên đó, khi chị vợ thì thấy là ông mát, nhưng mà ông thấy thì ông đâu có mát đâu. Mà mọi người xung quanh thấy ông mát, ông không hề thấy ông mát. Tại vì ông cho cái hoang tưởng của nó là thật. Thành ra nó thật rõ ràng mà. Nhưng mà mọi người xung quanh thì thấy rõ ràng là không có thật. Nhưng về sau này thì ông phải chữa cái bệnh của ông. Thì chữa bằng cái cách rằng là ông phải tập quán rằng là những cái mà ông sống với nó đó mà mọi người cho là không thật đó, bây giờ ông phải tập quán tất cả những cái nhân vật đó đó và những cái chuyện liên quan tới những nhân vật đó đó là huyễn, là không thật, là huyễn, là huyễn. Thì bây giờ những cái nhân vật nó cứ xuất hiện ra trước ông và nói chuyện với ông ta, thì thường thường người ta khi người ta nói chuyện thì mọi người xung quanh thấy ông này nói chuyện mình, nhưng mà riêng ông thì ông thấy rõ ràng là ông đang nói chuyện với lại những người bạn thân của ông, những người bạn thân hoang tưởng của ông. Rồi về sau thì ông phải tập rằng là họ là huyễn, cho nên họ có vẫy tay chào ông cũng không có vẫy tay chào lại, ông tập bất động. Họ có ra trước mặt ông, họ nói chuyện, ông cũng tập giả điếc giả đuôi, giả điếc nghe giả đuôi thấy. Ông phải tập như vậy cho đến khi nào mà ông bất động được trước tất cả những nhân vật trong hoang tưởng của ông á, thì ông mới trở lại thành một con người bình thường. Nhưng mà ông này thì may một chỗ rằng là ông nhận chân ra cái đó là hoang tưởng, thành ra ông phải tập quán huyễn. Và khi ông quán thành công những cái huyễn đó rồi á, thì ông trở lại người bình thường. Thì Đức Phật cũng dạy cho chúng sinh quán huyễn thì chúng sinh sẽ trở thành lại những người bình thường. Những người bình thường đây tức là gọi rằng là cái hàng giải thoát, hàng tỉnh mộng, hàng giác ngộ, thì trở lại cái trạng thái như vậy. Thì ông John Nash này ông quán như vậy, mà nếu mà ông thừa thắng xông lên, ông quán nhất thiết đều là huyễn hết á, thì ông có thể bất động. Nhưng mà cái bất động của Phật pháp nó không phải là gỗ đá, cho nên giống như là hôm qua mình học cái đoạn chót của Di giáo mà nói đến cái vấn đề gọi là hôm trước đó, nói đến cái vấn đề gọi rằng lý luận đó. Thì nếu mà mình lìa mọi cái sự để mình có cái thật ra thì cái đó vẫn là lý luận. Và nếu mà mình thường đối với các sự đó mà mình vẫn thân vẫn chân đó, thì đó mới là không lý luận. Thành ra ông vẫn có thể đối với tất cả mọi sự vật nhưng mà vẫn chân chân. Cái chân đó là thế nào thì gọi là đối với mọi sự vật mà vẫn chân. Mà thế nào là lìa sự vật ra để riêng có cái chân? Thì nếu mà lìa sự vật ra để riêng có cái chân đó, thì tự nhiên nó vẫn gọi rằng là chấp nhận là có những cái sự vật kia. Cho nên vì như thế đó mà mình phải lìa, mình phải gạt bỏ hết tất cả mọi cái đó ra, rồi mình mới ngồi ở đây mình chân. Còn thực sự cái chân đó thì cho dù rằng là bất kể một cái gì xảy ra đi chăng nữa thì cái chân đó nó vẫn là toàn chân thôi, nó vẫn có chịu ảnh hưởng gì hết. Thành ra mình phùng trường tác hí, tức là mình vẫn đối với tất cả sự vật là mình chỉ tác hí mà thôi, là tùy duyên mà hành xử mà thôi, nhưng mà vẫn bất động. Thành ra hành xử nhưng mà vẫn bất động, như chư Phật độ sinh mà vẫn bất động, Bồ Tát độ sinh mà vẫn bất động. Còn nếu Bồ Tát với chư Phật đó mà lìa hết các sự vật vật ra đó, mà riêng thủ cái chân đó, thì không có độ sinh được, thì không có cái pháp để độ sinh đó. Mà chư Phật lại cái sự giác ngộ của chư Phật, cái sự chân của chư Phật bị hạn chế. Còn đây cái chân của chư Phật không có hạn chế, là ở trong tất cả những cái mê, cái chân nó vẫn chưa từng mê. Thành ra trong tất cả những cái mê, cái chân vẫn hằng tồn tại, chứ không phải trong những cái mê đó thì cái chân hoàn toàn bị tiêu diệt, mà trong tất cả mọi cái mê đó cái chân vẫn tồn tại như thường. Thành ra một khi đã tồn tại ở cái chân rồi nó, thì mê không mê gì cũng bình đẳng nhất như. Giống như mấy hôm trước mà mình bàn luận những cái vấn đề rằng là một khi đã bất động không có thủ xả đó, thì bây giờ có thủ có xả gì thì nó cũng bình đẳng mà thôi, nó không có gây một cái tác động, một cái ảnh hưởng nào hết trơn à. Tức là bây giờ mình nói hay mình im lặng gì đó thì nó cũng bình đẳng. Đã. Con người ta nó khi người ta chọn nói hay là chọn im lặng là bởi vì người ta cảm thấy rằng là một cái là thuận, một cái là nghịch, cho nên phải chọn cái thuận mà thôi. Còn nếu bây giờ Bồ Tát mà nhìn các pháp nó bình đẳng, nó vô thuận nghịch ấy, vô thủ xả, nó bình đẳng như nhau, đã bình đẳng như nhau thì chọn cái này hay cái kia thì cũng y chang nhau thôi. Thành ra hà tất phải chọn lựa. Mà Bồ Tát sở dĩ mà chúng sinh thấy dường như là có chọn lựa là đó là vì đối tượng là chúng sinh. Chọn lựa cái đó là ở nơi chúng sinh, phải ở nơi Bồ Tát, là chọn lựa những cái nói hay không nói nó để làm cho chúng sinh giác ngộ, chứ không có ảnh hưởng tác động gì đến cái tâm ý của Bồ Tát hết ạ. Thành ra dưới mắt chúng sinh nhìn thì chư Phật cũng, hay chư Bồ Tát dường như rằng là cũng có cái sự chọn lựa trạch pháp vậy đó. Thế nhưng mà kỳ thật trạch đó là vì cái tâm ý của chúng sinh, để dù tâm ý đó phải trạch thì trạch, tâm ý đó vô trạch thì vô trạch. Thì nếu mà cái tâm ý bất động như vậy đó, thì rằng là cái chuyện thủ xả đó nó bình đẳng nhất như. Như vậy thì mê hay ngộ, cái chân vẫn nằm hết ở cả mê lẫn ngộ, khi nào cũng vậy. Thành ra như thế thì không phải là hí luận, mà như thế mới đúng nghĩa là không có nhị biên, mà như thế vẫn là tức biên tức chung. Mình chư Phật thì như vậy. Thành ra nếu mà quán được nhất thiết sai huyễn thì mình vẫn có thể thường ứng xử với các huyễn nhưng vẫn chân, mà không cần phải tránh né huyễn. Thành ra Đức Phật mới dạy như vậy, hãy cứ giác huyễn đi, chi huyễn đi thì ly huyễn. Chi huyễn thì tự nhiên cái huyễn nó ly. Ly đó có nghĩa rằng là nó không tác động được mình, chứ ly đó không có nghĩa rằng là nó với mình phải phân khai. Và ly đó có nghĩa là vẫn ở nơi huyễn mà hằng chân. Một khi chi cũng giống như vậy này. Một cái ví dụ mà thường được kể hoài nhắc hoài, tức là khi một người nhận lầm một cái bóng cây ở trong đêm là một bóng ma thì họ sợ hãi cực kỳ, nhưng mà khi họ nhận chân ra thì cũng cái bóng ma đó, cũng bóng đêm đó, họ chẳng có cái gì để sợ. Thế nên họ bất tất phải lìa cái bóng cây đó hay là bóng đêm đó, thế nên nó chẳng có ảnh hưởng gì họ đừng nữa hết. Thành ra khi mà họ biết được cái đó là huyễn thì tự nhiên họ bình thản. Thế khi họ bình thản nó thì cảnh đó hết phải là một cảnh huyễn. Cho nên thực sự ra khi chư Phật giác ngộ ấy, thì chẳng có cái gì là huyễn hết. Khi chư Phật hiểu hết tất cả cái huyễn thì biết hết tất cả các huyễn thì chư Phật lìa nhất thiết huyễn. Mà lìa là như vậy cho nên tự dưng nó trở thành một cái cảnh bình thường, không có huyễn ở trong. Cũng như là cái bóng cây ở trong bóng tối nhìn dường như là bóng của một con quỷ, con ma, nhưng mà khi mình nhận chân ra nó không phải. Và nếu mình hiểu lầm hả, mình hiểu là vọng á, thì mình sợ sệt đủ thứ mà mình thấy đó là một con ma, và mình sợ sệt vô cùng và mình tìm cách ứng xử thì là huyễn. Nhưng mà nếu mà mình nhận chân ra rồi á, thì cái huyễn nó ly rồi á, thì chẳng còn huyễn nữa, cho nên nói huyễn ly. Thành ra tâm cảnh vẫn y như vậy nhưng mà huyễn ly, cũng giống như rằng là thời thời thường phất thức, chùi cái bụi đó đi thì cái gương nó vẫn còn, ảnh nó cũng vẫn còn, nhưng mà nó có cái tác động trong sáng, chiếu soi rõ ràng, không có bị che mờ. Rồi thì khi mà biết được như vậy thì tự nhiên mọi cái gọi rằng là mộng huyễn ấy, nó trở thành rằng là vẫn là cái pháp giác ngộ như thường. Thành ra một khi mà nếu mà mình hiểu rõ thì bây giờ mình có bị huyễn thế mà thấy được không hoa thì mình cũng chẳng có một cái gì thắc mắc hết. Thì mình thấy không hoa mà không hoa kia cũng chẳng có tác động gì mình, và cũng vì như thế mà mình không hiểu lầm hư không, và mình cũng không hiểu lầm cái huyễn của không hoa, do vì mình chấp thật mà nó đang sinh ra. Như Đức Phật nói, một khi mình đã nhận lầm một cái á, thì cái thứ hai lầm nó sinh, cái thứ ba lầm nó sinh, và nó sinh trùng trùng lầm, trùng trùng vọng. Tức là khi mình sinh ra mình nghĩ là hoa đốm là thật, một cái sai, thì tự nhiên sinh ra một cái sai rằng là hoa đốm có sinh và có diệt, hai cái sai, và đến cái sai thứ ba là hư không là chỗ sinh diệt của hoa đốm, ba cái sai đó. Bốn cái sai là cái tính thanh tịnh mà không có sinh diệt của hư không giờ đây trở thành một cái sự có sinh diệt, vân vân, cứ vậy mà đằng đằng trùng trùng nó sinh ra sai. Anh ra con người ở nơi một cái mê nó sinh ra trùng trùng cái mê, như là cái anh này đó. Anh Tân Tị Tụ, thì anh này một khi mà tự dưng ra rằng là anh chấp vào cái nhục của anh là thật, anh cho là anh bị nhục, mà cái nhục đó nó tức ghê lắm. Đó. Từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ bị hạ nhục như vậy, mà suốt đêm hôm qua tôi bị một đứa ở trong giấc mơ nó hạ nhục thóa mạ, và nó phun nước bọt vào trong mặt tôi, anh ra chịu không nổi, mà lại không có cái dịp để mà rửa hận. Anh chấp, anh cho cái pháp, cái nhục đó là một cái thật, rồi thì từ một cái cho là cái thật đó, nó mới sinh ra nhiều cái vọng, là cho cái nhục đó là thật, thì cho cái giấc mộng đó là thật, cho cái con người đó là thật, và cho sự trả thù là thật, và cho cái tức giận là nếu không trả thù là thật. Và như vậy trùng trùng nó năng sinh ra vô vàn cái thật. Mà chỉ vì anh nhận một cái làm thật, và khi anh cho cái sự nhục nhã đó nó là thật, là bởi vì anh này anh bị một cái điều là từ xưa đến nay anh tự hào. Thành ra những người mà hay tự hào vào một cái gì đó của mình đó, mà kiên cố đó, thì cái người đó hay bị những cái họa hại về cái đó, giống như ta nói sinh nghề tự nghiệp. Mình giỏi gì mình chết vì cái đó, mà mình tự hào vì cái gì nó thì mình khổ vì cái đó. Thành ra mình mới thấy là Khổng Tử nói đó, khi mà Từ Hà hỏi Khổng Tử về bốn người học trò tương đối rằng đứng hàng đầu của Khổng Tử đó, là Từ Lộ, Từ Cống, Nhan Uyên và Từ Trương là những người như thế nào, Khổng Tử chỉ đáp như vậy: tôi không dũng bằng do, không nhanh bằng tứ, không tín bằng hồi, và không nghiêm bằng trượng bằng sư. Sư là Từ Trương. Thế nhưng khi Từ Hà hỏi rằng nếu mà thầy đã không bằng được bốn người kia như thế đó, thì lý do gì mà bốn người kia họ lại học trò của thầy, họ lại làm học trò thầy, khi mà thầy không bằng được họ? Ông Tử nói Lại đây tôi nói cho anh nghe. Rồi Khổng Tử mới tiết lộ cho Tử Hà biết rằng đổi bốn cái giờ của tôi ấy, lấy bốn cái hơn của bốn anh kia, tôi nhất định không đổi đâu. Chính vì lẽ đó mà bốn anh kia mới phải thờ tôi làm thầy. Tại vì do biết dũng mà do không biết có lúc phải nhát, tứ biết nhanh mà có lúc mà không biết có lúc cần phải chậm, hồi biết tín mà không biết có lúc cần phải xét lại, mà sư biết nghiêm mà không biết có lúc cần phải thung dung. Đó là cái lý do mà bốn người kia phải học ta đâu vậy. Thì có nghĩa rằng là Khổng Tử là người uyển chuyển và biết thời cơ. Khổng Tử không phải là chỉ một mặt, mà Khổng Tử biết rằng là lúc nào thì nhanh, lúc nào thì chậm, lúc nào thì dũng và lúc nào thì bất dũng, lúc nào thì nghiêm mà lúc nào thì không nghiêm, mà lúc nào mà tín mà lúc nào thì cần phải xét lại. Đó là Khổng Tử là một người uyển chuyển vô cùng. Cho nên Khổng Tử không có chết cứng một cái, mà giống như hôm trước dù nói nó như là một con người nó bị cái nghiệp vậy. Cái nghiệp nó phải như thế. Còn một cái người nó không chịu những cái nghiệp như vậy thì nó có thể gọi rằng là nó thay đổi được. Tức là lúc cần nghiêm nó nghiêm, mà lúc cần vui nó vui, mà lúc cần phải nhanh nó nhanh, lúc cần phải chậm nó chậm. Mà nó không bị một chiều là lúc nào cũng phải như vậy, để rồi cái khi mà không như thế là chịu không nổi. Thế giống như anh này dũng quá, thành ra đến cái lúc mà bị sỉ nhục thì chịu không nổi. Nhưng mà nếu gặp Khổng Tử thì chịu được. Còn cái anh này nó bị như thế, thành ra đó là những cái mà cái khi mà mình thành một cái thói quen của một cái nghiệp nào nó tạo thành tính mà mình không thể nào thay đổi được, nó thành cố chấp. Người ta gọi là cố chấp. Thì những cái cố chấp đó nó thường chấp nê ghê, ghê gớm ghê lắm. Nó chấp nê và nó không có xả được. Anh dân thì qua những cái này thôi thì mình cũng thấy những cái lời lẽ mà Khổng Tử nói với Tử Hạ là có lý vô cùng. Quả nhiên Khổng Tử như vậy mới trở thành thầy. Nó là Khổng Tử lợi hại bốn ông kia. Bốn ông kia một chiều, Khổng Tử hai chiều hết của mấy anh kia. Thành ra như người như thế mới là cái người mà biết thời. Cũng như ở đây khi mà mọi người nói rằng cái vấn đề là tự thắng, thì dù mình thấy biết thời là chẳng hạn như Hàn Tín cũng là cái người tự thắng mình. Cái dũng của Hàn Tín nó khác. Hàn Tín chưa gặp thời, khi mà một đứa bán thịt ở ngoài chợ nó gây sự với Hàn Tín và nó đòi đấu võ với Hàn Tín đó, đấu gươm á, mà chết không bồi thường, không có đòi mạng, Hàn Tín không đấu. Và nó nhất định nó bắt Hàn Tín đấu. Hàn Tín không đấu, nó nói không đấu á thì phải chui qua háng á, là nhục không thể tưởng tượng được, thì anh bỏ qua. Còn nếu không á thì anh cũng tấn công, mà Hàn Tín phải tự vệ. Thì Hàn Tín nghe như vậy thì bỏ gươm xuống rồi bò lòm chôn chui qua háng của cái tên đồ tể giữa chợ đông người, nhục không thể tưởng tượng. Mọi người đều chê cười Hàn Tín. Từ đó Hàn Tín bị gọi cái nickname là cái đứa lòng chôn. Cho nên khi mà ra phò hàng võ không xài vì hàng võ khinh bỉ. Nó chẳng lẽ mình cho một cái đứa lòng chôn đó làm tướng sao? Thành ra chỉ cho vác kích theo hầu. Nhưng mà riêng Trương Lương là người biết tài của Hàn Tín, phải biết rằng là Hàn Tín chịu nhục đó không phải là vì hèn nhát, mà Hàn Tín chịu nhục đó là chỉ vì chờ thời cơ. Bởi vì Hàn Tín nghĩ là cắt cớ gì mình phải đổi mạng sống với lại một thằng bán thịt. Bây giờ mình đánh nhau với nó, mình giỏi hơn nó thiệt đó, mình giết nó đi thì mình sẽ bị truy tố về tội giết người. Còn lỡ thế nào đó mà mình bị chết dưới tay nó thì uổng mạng quá. Mà chi phải dùng cái binh đao để đổi cái mạng sống của mình này, để tranh chấp một cái chút danh dự nào đó với một cái gã phàm phu như vậy, mà trong khi mình chưa làm nên một cái sự nghiệp gì hết để giành thân mình. Hàn Tín suy nghĩ như vậy mà chịu nhục. Nhưng mà kết quả rồi đến khi mà Trương Lương đem Hàn Tín về với Lưu Bang, thì Hàn Tín đánh bại Hàn Võ, người mà khinh bỉ mình trước kia, và khiến cho Hàn Võ phải cắt cổ tự tử ở sông Hắc Giang. Rồi Hồ Giang á, rồi thì Hàn Tín được phong làm Tề Vương, tức coi như vua nước Tề. Thì mình thấy như vậy thì là Hàn Tín cũng đại khái là thuộc cái mẫu người rằng biết sử dụng cái dũng của mình. Hay cái dũng của mình không phải để đánh lộn với bất cứ kẻ nào hết, mà cái dũng của mình phải nhịn để làm nên nghiệp lớn. Như vậy đó, thì cái dũng đó của Hàn Tín là dũng biết thối biết tiến. Thành ra Hàn Tín mới biểu lộ ra được một cái dũng mãnh vô cùng, là dũng nó đánh bại người mà vô địch trong thiên hạ, nó là Hạng Võ, mà khiến cho Hạng Võ phải tự tử ở Ô Giang. Đó. Thì như vậy đó, rồi rốt cuộc được khi Hàn Tín mà làm phong quan, được phong quan làm Tề Vương đó, thì Hàn Tín đi tìm cái anh bán thịt hồi xưa. À, anh nó sợ run người hết. Nhưng mà Hàn Tín phong cho anh chàng được một chức quan nhỏ, và anh chàng nó trở thành một thuộc hạ, một kẻ tôi tớ của Hàn Tín. Thì như vậy biết dũng, tức là biết tiến biết thối. Còn cái anh này nó dũng một chiều, nó chết kẹt. Dũng là dũng của phàm phu vô trí, gọi là hữu dõng và vô mưu. Hữu dũng mà vô mưu, thành ra vì vậy cái dũng đó không có làm nên nghiệp lớn. Còn cái dũng của Hàn Tín nó mới là làm nên nghiệp lớn. Thế như vậy mình trở lại cái vấn đề, mình thấy người ta chỉ nhận một cái, người ta chỉ chấp vô một cái, chấp mê vô một cái mà người ta tự hào xưa nay, mà người ta một cái thói quen, một cái nghiệp, cái nghiệp lực nuôi dưỡng, khiến cho mình khi nào cũng cho là mình là như vậy, mình là mẫu người dũng, không thể nào mà chịu nhục được. Thành ra chính vì những cái đó đó, cái dũng đó của mình nó trở lại giết mình, và anh này phải cắt cổ tự tử vì chịu không nổi cái nhục. Nếu một cái kẻ mà không có nổi tiếng là dũng thì không sao hết, nhục một chút cũng không sao. Đời người ta, đời của mình đây cũng có đôi khi cũng bị nhục, nhưng mà mình nhẫn, rồi nó cũng qua ngày tháng, rồi nó cũng qua, rồi mình cũng có thể làm được nhiều cái chuyện khác vậy. Chứ không phải là đời của mình hoàn toàn là chưa bao giờ bị nhục, cuộc sống của mỗi người. Nhưng mà anh này tại vì tự hào với những cái như thế mới chết. Nhưng trong đó mình thấy có những cái là chấp là thật, chấp cái nó mạnh quá, cho nó là mình, cho nó là ngã. Anh ra tôi không có thể chịu được như vậy. Còn khi mà tôi có thể tiến, tôi có thể thối, tôi có thể nhanh, tôi có thể chậm, tôi có thể nghiêm, tôi có thể vui đó. Thì tôi đó luôn luôn linh động, thì cái tôi đó có thể ứng biến được mọi sự. Còn cái tôi mà chết cứng kia nó thì không ứng biến được, cho nên gặp cái hoàn cảnh trái nghịch thì chịu không thấu. Anh ta mới biết cái cao, cao tay hơn bốn người kia của Khổng Tử. Nên Khổng Tử mới nói như vậy. Khi mà Tử Hạ hỏi bốn người kia thế nào, thì Khổng Tử nói bốn người kia như thế. Thì Tử Hạ mới nghe thì thấy là như vậy, thì bốn anh kia giỏi hơn Khổng Tử. Tại Khổng Tử bảo tôn bằng. Nhưng mà kỳ thật là lời nói cái chữ tôi không bằng của Khổng Tử đó là bốn ông kia không bằng tôi. Đấy. Tôi không có dũng như là do là Từ Lỗ, Tứ là Từ Cống, mà Hồi là Nhan Uyên, mà Sư là Từ Trương. Thì Khổng Tử tôi không bằng mấy ông đó, nhưng mà kỳ thật ra thì là hơn cả, cả bốn đều hơn, cả bốn điều đó đều hơn bốn anh nọ. Thì mình cứ thấy là khi mà chấp thật một điều gì thì tự nhiên cái ngã nó thành cái điều đó, cho cái ngã nó là cái đó. Thành ra ở đây mình thấy vì ngã là một, vì chấp thật là hai. Đó. Mà chấp thật thì cái ngã nó tăng, rồi cộng với một cái điều rằng là khi mà chấp thật đó thì tự nhiên nó năng sinh ra những cái vọng thọ. vọng tưởng, vọng hành, thì nó sinh ra những thứ vọng như vậy. Thành ra anh này đều thực hiện tất cả những cái vọng nói trên. Anh này vọng thọ, tức là tự nhiên cảm thấy một cái nhục, một cái nhục đó làm hư vọng vô cùng. Rồi anh vọng hành, vọng tưởng, chỉ mong đi trả thù và chỉ có xách dao đi ra cửa thành đứng chờ đối thủ. Thành ra vọng toàn bộ. Thành ra một cái vọng nó sinh ra chập trùng cái vọng, mà một cái chấp thật nó sinh ra vô vàn cái vọng. Thành ra ngược lại, nếu mà nhìn ra được cái chấp thật đó của mình là vọng, thì vô vàn cái vọng đó nó đều thành thật. Thành ra vì vậy Đức Phật mới dạy cho cái cách là chi huyễn. Rồi hết chi huyễn thì ly, ly nhất thiết huyễn, thì giác ngộ được nhất thiết huyễn. Thành ra lại ngược lại. Thành ra nếu mà quan sát mà được thấy thể được rằng là cái đó là một cái vọng, thì tự nhiên những cái vọng của xung quanh nó rất cũng giống như là khi mình nhận chân ra, cái bóng ma đó chung quy cũng chỉ là một cái bóng cây trong đêm, thì vọng thọ mất, thì vọng tưởng vọng hành cũng mất, thì vọng thức cũng chẳng còn. Thì tự nhiên nó diệt vọng hết rồi, nó hiện toàn chân. Và khi nó hiện toàn chân như vậy thì cảnh đó cũng chẳng cần gì phải ly. Thì ngay cảnh đó, ngay tức đương thời ấy, đương địa đó, thì cái đó nó cũng đều là chân thật hết. Thế nên nó đều trở thành rằng là vọng bạch hết trơn rồi, thì chẳng cần phải liều một cái gì nữa hết rồi. Mình là vô ngại hay tự tại. Còn khi thường khi mà nhận chân mình như cái anh chàng này, thì nên khi mình học kinh Viên Giác là nói về cái vấn đề của cái anh chàng này rất là rõ ràng. Một cái nhận sai một cái là tự nhiên nó trùng trùng điệp điệp đó, nó hiện bày nó vô lượng cái vọng. Xong cái con người ta nó bị đắm chìm vào trong cái biển vọng, nó bị nhận chìm vào trong đó, không ra được. Thành ra khi nó bị nhận chìm vào trong cái biển vọng đó, thì nó vọng thọ, thì nó thấy có khổ có lạc, rồi nó vọng hành, thành ra nó sinh ra những cái ý tưởng, nó vọng tưởng vọng hành, và nó nghĩ đến những cái chuyện rằng là phải thực hiện, phải hành cái này, phải hành cái nọ để được cái này, để được cái kia, phải cầu nguyện, phải cầu gì. Cho nên như hôm qua mình nói vừa, nó đã rơi vào cái cầu, nó cầu hoài thôi không hết. Nó rơi vào cái vọng hành thì nó hành hoài không xong, tại vì nó cứ hành thì nghiệp thành tựu. Thì nghiệp thành tựu thì nó có cái báo của nghiệp, thì nó có cái phiền não của cái nghiệp nó khởi ra, tại vì vọng thành ra phiền não. Thì mình thấy ngoài ra còn một cái điểm nữa là mình thấy rằng mộng là một cái điều hư huyễn. Thế nhưng mà Đức Phật thì khéo léo vô cùng, cho nên sử dụng ngay cái huyễn đó để giác ngộ cho chúng sinh. Cho nên đôi khi tình mộng, tức là giác ngộ, tức là tình mộng đó là cái vấn đề gọi là giác cái mộng. Giác cái mộng là hiểu biết nó là mộng, thì tự nhiên giác ngộ. Anh ra giống như cái câu chuyện mộng mà của Đại Hàn đó, mà anh chàng thầy tu Yoshin, thì khi mà anh tác mộng, thì khi anh tỉnh lại, thì nhờ như thế anh lại giác ngộ. Còn cái anh này tỉnh mộng á, thì phiền não nổi dậy. Anh kia tỉnh mộng á, thì dứt được ái nghiệp, dứt được những cái vọng nghiệp, mà sợ quá. Còn anh này thì không, là chung quy chỉ vì cái vấn đề rằng là anh kia là có cái nhân duyên Phật pháp. Anh kia là trước khi nhập mộng là cần cầu với đại chư Phật, và sau khi tỉnh mộng bừng con mắt ra thì cũng thấy Phật. Cho nên nhờ những cái nhân duyên của Đức Phật Tuy Đức Phật từ hòa im lặng không nói một lời, nhưng mà làm cho Dusin giác ngộ. Đó. Là với cái vấn đề là khi Dusin mà dập đầu cầu nguyện mà nói là con biết chỉ có một mình Như Lai cúng là con đổi thôi. Con biết là chỉ có một mình Ngài là không bỏ con thôi. Khi mà trước khi anh cầu nguyện nhờ Như Lai giúp cho anh thoát ra khỏi cái cơn dao động tinh thần bởi ái nhiễm, rồi cho đến khi mà cuối của giấc mộng thì anh nghĩ anh lộn trở về chùa mà anh thấy chùa thay đổi toàn bộ, sư phụ thì tịch rồi, dạ, chùa thì bây giờ tăng cường thêm toàn mấy chú tiểu lạ quắc ở đâu, mọi sự đều thay đổi. Anh nhìn lại anh cũng già nua, thay đổi sau một cái đời sống gọi rằng là giàu có, nghèo có, hạnh phúc có, khổ đau cũng có. Rồi anh mò về chùa, anh thấy mọi sự vật vật đều thay đổi, nhưng Như Lai không có thay đổi, Như Lai vẫn bất động, vẫn ngồi yên trong chánh điện như bao giờ, chưa từng có một cái vết nhăn, một cái vết nào đó của hạnh phúc hay là khổ lạc hằn ở trên đó. Rồi cái pho tượng vẫn bình bình an an, vẫn ngồi bằng đôi mắt thiền định nhìn xuống, và anh dập đầu lần nữa rồi trước cái chánh điện nó khóc kể, và nó chỉ con biết chỉ có Như Lai cứu được con biết chỉ có Như Lai che chở con được. Và rồi anh mệt mỏi, anh vùi đi, ngủ vùi đi. Và đến khi bừng mắt dậy thì anh mới phát giác ra rằng là thì ra rằng là suốt một cái cuộc đời anh trải qua chỉ là một cơn mộng huyễn. Và giờ đây thì anh giác ngộ rồi. Như Lai không nói một lời, nhưng mà Như Lai cho anh một cơn mộng. Và sau cái cơn mộng đó, cơn mộng nó trở thành một cái phương tiện thiện xảo để cứu anh, là một bài pháp cho anh. Anh do đó mới nói là cái thiện xảo phương tiện của chư Phật là bất kể một cái pháp gì Đức Phật cũng sử dụng. Anh do Đức Phật cũng sử dụng cả mộng để đưa anh ra khỏi giấc mộng. Như Lai sử dụng mộng để làm cho anh tỉnh mộng, tỉnh cái mộng tưởng của anh, tỉnh những cái vọng thức đó của anh. Cũng giống như là, thì dù như mình nói ở Việt Nam có cái ông thi sĩ Tản Đà, ông hay uống rượu, ông say sưa, rồi ông hay thích mộng mị, ông chán đời, ông nghĩ mộng, thì nó bảo rằng là nghĩ đời lắm nỗi không bằng mộng, tiếc mộng bao nhiêu lại ngắn đời. Nghĩ cuộc đời này có lắm nỗi nó không bằng được mộng đâu. Khi mà mình ngồi đấy mình mộng thì mình thấy cái gì mình cũng được như ý hết. Rồi mình mộng mình xây đại Phật, mới xây xong à? Đó, mình mộng mình xây chùa chiền, mới xong. Đó. Thành ra đời không có bằng được mộng. Mộng đây của Tản Đà là mộng như thế, con người cũng mộng như thế. Đức Phật dựa vào một giấc mộng để làm cho anh này tỉnh tất cả cái mộng mị ở cuộc đời. Thành ra đó cũng là một cái khía cạnh để cho mình nhìn thấy rằng là mộng đôi khi cũng không phải là hại 100% đâu. Mộng không phải là hại 100%, mà mộng đôi khi cũng vẫn là những cái gì nó vẫn là những cái phương tiện để làm cho mình tỉnh mộng. Thế đó là cái câu chuyện mộng. Bây giờ mình kế tiếp vào câu chuyện